có những loài chim trong cái vườn ngự uyển đó, có những loài chim mà nó hót ra cái tiếng, hót ra những tiếng nói về pháp, về thiện. Thì chim này khác với chim ở cực lạc. Chim ở cực lạc cũng nói pháp, nhưng chim ở cực lạc á, là do A Di Đà Phật biến hóa mà ra. A Di Đà Phật muốn cho tất cả chúng sinh ở cực lạc á, đều được nghe pháp, cho nên biến các loài chim nó khắp nơi, vừa trang nghiêm đẹp mà vừa nói pháp. Còn chim ở cung trời Đâu Xuất là chim thuộc về quả báo, nhân quả. Thế thì các cái hữu tình, các con chim đó nó do cái nhân nào mà nó lại trở thành chim, mà lại không phải là chim ở trong đời này, mà là những cái con chim ở trên cõi trời, mà lại không có hót ra cái tiếng hót bình thường, mà lại hót ra những cái tiếng nói pháp, nói thiện. Thì trong kinh mới giải thích rằng là bởi vì đó là những người cái đời trước á, miệng lúc nào cũng nói thiện, miệng lúc nào cũng nói pháp, nói thiện, mà tâm thì u mê. Thế cho nên nó cái quả báo nó như vậy. Nó được cái công đức của nói thiện á, cho nên nó sinh cõi trời. Nhưng mà tâm u mê thành ra làm xúc sinh ở cõi trời. Mà hót thì hót ra tiếng nó cho mọi người nghe. Thì những điều nói trong kinh để cho mình nhận xét về pháp của Phật mà biết. Vì thế cho nên á, nếu mà cho dù mình niệm A Di Đà Phật á, mà mình cứ niệm bằng miệng thôi mà tâm không niệm á, thì thực sự ra chưa biết chắc là mình vãng sinh hay không. Thực sự bao giờ cũng phải vào đến trong tâm mình á. Tâm mình mà có giữ lấy cái niệm đó, luôn luôn nhớ đến A Di Đà Phật, luôn luôn nhớ, luôn luôn có cái nguyện vãng sinh á, tâm mình nó trụ ở trong đó á, thì lúc đó là mới là chắc chắn 100%. Cho nên trong đạo Phật tu là tu tâm. Cái bên ngoài nó giúp cho mình tu. Nhưng mà nếu mình ỷ vô cái bên ngoài á, mà bên trong mình không tu á, thì mình không có thành công. Đôi khi mình có phước đức, nhưng phước đức hữu lậu, phước đức trong đời sống. Như hôm qua mình nghe nói, thí dụ làm hương đăng á, ở kiếp sau mình đẹp, cái đó là phước hữu lậu. Còn khi mình làm hương đăng á, mà tâm của mình á, cúng dường lên Phật Pháp Tăng á, cái tâm đó của mình luôn luôn á, nó có trụ ở trong mình á, trong suốt cái lúc mình làm vậy đó, luôn luôn mình cúng dường lên, luôn luôn mình tôn trọng, tôn kính, mình muốn trong sạch. Nếu mình có những cái phát nguyện của đạo nữa, theo như những tỷ ni với này nọ, mà luôn luôn mình tin tưởng mà mình thấy vậy, thì lúc đó mình làm hương đăng mà nó tăng trưởng đại nguyện, tăng trưởng đại bi. Và nhờ vậy mà tăng trưởng đại huệ, tức là mình tu tập. Thành ra ăn thua là tâm. Có pháp rồi mà tâm không hành pháp thì cũng không hướng theo đạo được, mà nó thành phước hữu lậu. Chính vì vậy mà biết rằng là bất cứ một pháp nào liên hệ đến Tam Bảo thì đều thuộc về pháp môn tu tập. Mình đều dùng để tu tập được. Tu tập của mình là tu tập niệm. Tức là Tam Bảo, mình luôn luôn niệm đến Tam Bảo, luôn luôn nhớ đến Tam Bảo. Thì đó là mình tu tập sự quy y đúng nghĩa. Đó là mình tu tập quy y đó. Mà mình tu tập quy y thì cái tâm quy y của mình á, tâm nó chuyển động. Mình nghe cái đầu tiên, cái nghĩa đầu tiên của tam quy là phiên tà tam quy. Mình nghe ý nghĩa xong á, mình thấy đôi khi đầu óc mình nó cũng không nhớ, nó không bắt được. Mình chỉ nhớ một cách mang máng rằng là là mình bỏ tất cả những cái kêu là ma, để mình quay trở về, mình nương tựa vào Tam Bảo. Mình hiểu cái nghĩa như vậy, mình nhớ cái nghĩa đó. Thì ma là tứ ma, đôi khi mình cũng nhớ rõ, nhưng mà nhớ đại khái. Là đó là cái cuộc sống này nó có nhiều cái. Bây giờ mình nhắc lại, nó có sự chết, nó hăm dọa mình, nó có phiền não, nó làm chủ mình, nó áp bức mình, nó bắt mình phải dính, phải đi vào luân hồi. Mình không muốn thoát, thoát cũng được. Thành ra tử ma, phiền não ma. Rồi mình khi mà mình muốn thoát, mình muốn vươn lên, đến cái mức cuối cùng mình có thể thoát được, thì thiên ma chặn mình lại. Nếu mà mình vào đạo, thiên ma có thể phá đạo, chặn đạo. Đó là thiên ma. Rồi chính cái hiện hữu của mình bằng cái thân tâm này luôn luôn nó thuộc về phiền não, gọi là ngũ ấm ma. Thì đó là, thì mình nhớ được nghĩa đó bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhưng nếu bây giờ đó mình nhớ cái ý nghĩa đó rồi, rồi mình mới bắt đầu hiểu được rằng là Tam Bảo là cái nơi để mà mình nương, là cái nơi đầu tiên để mình nương mà mình từ từ mình thoát được, thoát được bốn cái khổ đau đó. Khi hiểu như vậy rồi, cái mình bắt đầu mình nương, đó là mình hiểu là mình có ánh sáng. Có ánh sáng là biết cái hướng đi, biết là mình phải làm gì, biết mình phải hướng về chỗ nào, hướng về Tam Bảo, không hướng về luân hồi nữa. Thì đó là bắt đầu mình có đi. Mà có đi thì là có con đường. Đạo là con đường. Mà con đường của đạo á, nó đâu phải là cái con đường nhựa như mình thấy đâu. Cái con đường đó nó có là bởi vì mình sáng ra. Và mình nương theo cái ánh sáng thì nó gọi đó là con đường. Mình luôn luôn mình đi theo cái ánh sáng cho đến bao giờ mình đến tận nơi giải thoát. Do bởi vì cái hành động mà cứ nương theo ánh sáng, không lìa cái ánh sáng đó, cho nên nó thành ra cái nghĩa là đi, nó thành ra nghĩa là con đường, và nó được gọi là đạo. Hình ra như vậy đó, là mình thấy cái điều đó để cố gắng biết rõ rằng là đạo Phật thực sự là sự sáng suốt bên trong tâm, chứ không phải là các hình tướng hình thức bên ngoài. Nhưng các hình tướng hình thức bên ngoài giúp cho mình nhớ lại, giúp cho mình dễ nhớ. Một người xuất gia rồi, cạo đầu, mang y, tự nhiên mình sân lên, nó cũng khó lắm. Mà mình có sân rồi, mình cũng khó mà sân lâu, mà mình cũng khó mà sân quá mức. Thực sự ra ở trong chùa nhiều khi cũng có hai thời đánh lộn nhau. Chuyện đó có, chuyện đó không phải là chuyện lạ đâu, có. Thì tại vì cứ mỗi ngày chồng chất cái bực tức với nhau, rồi đụng nhau gây hoài, thì tuần một tháng nó qua rồi nó cứ chồng chất vậy, bữa nào chịu không nổi cái bèn cũng ẩu đả. Nhưng mà cho dù đến mức đó thì khi mà bị la thì phải chịu sám hối à. Mà khi mà xong rồi á thì phải tự nhiên cái tâm nó thấy rằng là nó nặng nề, chịu không được. Nó không có thể thấy thỏa mãn được. Là nhờ rằng mình có cái hình thức đó. Thực sự cái lúc mà mình tức giận rồi mình nuôi cái tức đó, tức là mình quên mất cái ánh sáng, quên mất cái hướng đi của mình. Tức là tâm nó không tu nữa. Hình tướng của mình bên ngoài nó vẫn là ông thầy. Mỗi ngày mình vẫn lên mình tụng bằng đó thời khóa. Nhưng mà bên trong tâm của mình là nó hết tu rồi. Thành ra nó mới chồng chất cái phiền não đó lại, đến một lúc nào nó chịu không nổi. Rồi nó mới bung ra. Nó mới thành ra là đánh lộn. Nhưng mà khi mà đánh lộn mà bị ông sư phụ ông la, bị mọi người xung quanh nhìn mình bằng những cái nhìn không hay, mình cảm thấy khó chịu vô cùng. Lúc đó mình có thể gọi là tại sao mà mình được cái đó. Khi mà cái tâm của mình á, nó quên mất cái pháp rồi, quên mất cái ánh sáng, là nhờ nó còn cái hình tướng. Cái hình tướng tu sĩ của mình làm cho mình cảm thấy chịu không nổi. Thành ra nó bảo đảm là nó có thể bảo đảm được đến 99,999%. Chứ không bao giờ nói chắc 100%. Nó vẫn tùy người. Bảo đảm là một ông thầy tu mà đánh lộn, hai ông thầy tu mà đánh lộn nhau là chỉ đánh lộn một lần duy nhất thôi, không có lần thứ hai nữa. Còn ở ngoài đời á, đánh lộn một lần là sẽ đánh lần thứ hai, và đánh lần thứ hai là sẽ lần thứ ba, đánh và giờ hẹn đời sau đánh tiếp nữa. Còn mà đã mang tướng thầy tu, dù bên trong tâm của mình lúc đó nó bị tối rồi, mình cũng chỉ làm một lần duy nhất, bởi vì cái hình tướng nó nhắc cho mình, nó làm cho mình khó chịu vô cùng, khiến lần sau tự nhiên mình không có đánh được nữa. Và lần sau bằng cách nào nữa mình cũng nhẫn được hết. Thành ra cái hình thức nó giúp cho mình đến tận cùng. Nhưng cái tu tập thực sự là nó nằm trong tâm. Nếu mà mình có giữ được ở trong tâm mình á, nếu mà lúc đó mình nghĩ,